Thưa đại chúng, ở trong kinh Pháp Hoa có kể một câu chuyện là có một anh chàng đó, anh uống rượu say, và khi anh tỉnh dậy thì anh đi lang thang trên đường phố để mà xin thức ăn mỗi ngày ở trên đường phố. Thì khi một ngày kia anh gặp một cái người bạn của anh, và người bạn mới nói rằng: anh này, tại sao tới bữa nay mà anh còn rách rưới như thế này? Anh có biết rằng trước khi tôi đi vắng, tôi với anh nhậu chung, và trước khi chia tay vì anh uống rượu say, cho nên tôi đã để một cái hạt ngọc, một viên kim cương, một cái hộp xoàn ở trong cái chiếc áo của anh không? Anh này không biết. Giờ nhắc như vậy cho nên anh này mới rờ trong cái túi áo của mình và mới biết rằng trong túi áo mình có một viên ngọc. Và thưa đại chúng, Đức Phật kể câu chuyện đơn giản, và Đức Phật muốn nhắc chúng ta rằng cái người uống rượu say đó là tất cả chúng ta. Cái viên ngọc mà ở trong cái áo của mình đó, đó là cái khả năng giàu có, hạnh phúc mà mình đang có mà mình không có biết. Rồi mình cứ chạy đi bên ngoài mình tìm những cái hạnh phúc khác. Nhưng mà Đức Phật xác định cho chúng ta biết rằng mỗi chúng ta ai cũng có viên ngọc quý báu trong cái chiếc áo của mình. Hay là nói cách khác là chúng ta có khả năng sống hạnh phúc nơi tự thân của mình. Và viên ngọc đó là gì? Đó là hơi thở của mình. Quý vị có tin rằng hơi thở mình là quý không? Tại vì nếu mà mình thở ra mà mình không thở vào thì mình chết. Tất cả những gì mà chúng ta dự trù, chúng ta sắp xếp có thể sẽ không còn. Chỉ một hơi thở ra và không vào, hay ngược lại, một hơi thở vào mà không ra. Cho nên hạnh phúc không phải là cái gì xa xôi. Và người ta thường nhắc chúng ta rằng không có con đường nào dẫn mình đi tới hạnh phúc đó. Bởi vì sao? Bởi hạnh phúc chính là con đường. Tại sao vậy? Tại sao hạnh phúc chính là con đường? Tại vì khi chúng ta còn mắt sáng để thấy, đó là hạnh phúc. Hôm nào mà mình mắt mờ, mình không thấy, thì mình biết trời ơi, lâu nay tôi có cặp mắt sáng, tôi thấy mà tôi không có biết hưởng. Cho nên mình có cặp mắt sáng, mình không biết vận dụng. Có thể là mình abuse đôi mắt của mình bằng cách là mình đã sử dụng con mắt mình quá đáng. Cho nên mỗi cái cơ thể trong ta, như là tim, gan, phèo, phổi, mắt, tai, đều là những viên ngọc quý báu đó. Thậm chí đôi chân của mình, mình đang còn khỏe để mình đi, mình đâu có biết quý đâu. Thí dụ bây giờ quý bác nào mà đau chân á, quý bác nào mà đau chân bây giờ mấy chục tuổi, 70-80 tuổi mà đau chân rồi, quý bác có thấy là hồi 40-50 tuổi đi tốt và hạnh phúc không? Nhưng mà lúc đó mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Lúc đó mình rên, mình nói trời ơi sao suốt tôi cực quá. Nhưng bây giờ mình yếu chân, mình ngồi chỗ mình làm được, mình nói trời ơi thấy nó đi tôi ham ghê. Nhưng mà khi mà mình còn đôi chân khỏe, mình không có nhận ra mình đang có hạnh phúc. Khi mình đang sống, mình không thấy được cái hạnh phúc mà mình đang có. Cho nên nhiều khi người thân của mình á, người ta nói lải nhải bên tai mình nói im đi, nói nhiều quá tôi mệt. Nhưng mà bữa đó người nào, một ngày nào đó người đó không còn nói được gì, thì mình lắc mình nói đi, sao nó nói cho tôi nghe. Nhưng mà giờ người đó không còn nói. Cho nên Đức Phật nhắc nhở chúng ta, mỗi người chúng ta ai cũng có một cái viên ngọc đang sáng ở trong lòng mình. Viên ngọc đó là gì? Đó là sự tỉnh thức. Tỉnh thức rằng chúng ta đang có những điều kiện hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không thấy. Mắt sáng nè, tai còn nghe nè, mũi còn ngửi nè, lưỡi còn được nếm nè, thân xúc chạm mà còn biết nè. Thưa quý vị, có quà đi vắng chùa mới có 2 tuần, chưa đầy 3 tuần, mà ở bên chùa bên kia email cho có quà biết là có 4-5 gia đình có người thân mất, mà những vị đó là những người mà có quà biết mấy chục năm nay. mà bây giờ quý vị đã qua đời, Pháp Hòa không có mặt. Rồi một Phật tử trước khi Pháp Hòa đi, chú này còn lên thăm Pháp Hòa trước khi Pháp Hòa đi xa 3 tuần. Ngày hôm qua được tin là chú nằm nhà thương rồi. Rồi Pháp Hòa mới nói trời, mình đi chưa đầy 3 tuần lễ mà bao nhiêu việc nó xảy ra ở địa phương của mình với những người Phật tử thân huyết của mình mấy chục năm nay. Cho nên quý vị thấy, từ đó mình mới biết rằng hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là những gì chúng ta đang có và chúng ta đang hưởng. Có một người người ta nói như thế này: lạy Thượng Đế, nếu chúng con không được Ngài ban cho cái gì mà chúng con mong muốn thì xin hãy cho chúng con biết tận hưởng những gì chúng con đang có. Nhiều khi mình muốn rất là nhiều nhưng mà mình mua được đâu có bao nhiêu đâu. Đừng có nói chi cái chuyện gọi là sống dai nha, nội cái chuyện ăn thôi. Mình nhìn một bậc bà ăn, mình muốn ăn rất nhiều nhưng mà mình ăn không có được hết, tại vì bao tử mình nó nhiêu đó thôi. Mình đi ăn buffet đóng trả 25 đồng, mình muốn ngồi ăn từ sáng tới chiều vậy đó, ăn cho nó đáng đồng tiền bát gạo, nhưng mà ăn đâu có nổi. Rồi đó là nó là khỏe đó, ăn cỡ nào ăn nhưng mà rồi cũng không thể ăn hết. Nhưng mà biết ăn không hết nhưng mà rốt cuộc sao ăn cho nó no nóc trên để rồi ngồi thở nó thành mệt quá, cũng không hết nhưng mà no nóc trên để rồi ngồi ăn. Rồi có những người ăn rất ít thành tử vô trong đó ngồi tiếp, sao giống mình quá phải không? Lần sau con đừng dẫn má đi nghe con, mang không nhiều má đi với mấy đứa má lỗ quá. Vậy thì thưa đại chúng, mình muốn rất nhiều nhưng mà khả năng mình cũng rất hữu hạn. Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng thèm yêu ai nữa. Có nhiều khi trong cuộc sống mình quên là cái mà chúng ta đang có thì rất là hữu hạn, mà cái nó đang xảy ra thì vô cùng. Chúng ta chỉ cần quên cái đó thôi thì chúng ta sống mất hạnh phúc. Pháp Hòa có biết rất nhiều em trẻ nó chạy theo những cái máy móc, chẳng hạn như là iPhone, máy chụp hình, vân vân. Thì có một hôm Pháp Hòa thấy em nó sắm một cái máy tốt nhất hiện đại, mà trong khi đó cái máy kia nó mới mua không bao lâu. Thì Pháp Hòa có nói, Pháp Hòa mới nói: con, thầy chỉ khuyên là mấy đứa nhớ tiền của con có thì rất hạn hẹp. Cái sức của mình chạy theo cái technology hạn hẹp lắm. Mà technology là cái mà nó creative, nó cứ phát triển mới hoài hoài. Con theo không có nổi đâu. Bây giờ con có tiền bao nhiêu, con mua cái nào mà trong khả năng con sử dụng thì con sẽ hạnh phúc. Vì thì hạnh phúc mà Đạo Phật muốn nói là gì? Đó là cái khả năng mà chúng ta đang tiếp nhận và cái những gì đang xảy ra trước mặt của mình. Người thân đang sống mà mình không có trân quý, rồi một mai người đó mất rồi thì mình sẽ không còn cơ hội gặp nữa. Có một vị Phật tử phone cho Pháp Hòa buồn lắm, than hoài, nói ổng cứ la này con cả ngày à, lát ông kêu làm cái này cho ông ăn, lát ông kêu lấy này cho ông xài, không có chịu kiếm mà cứ hành con cả ngày. Pháp Hòa bữa nay bây giờ cô quán vậy nè, cô quán á, trời ơi ổng còn khỏe, ổng kêu được thì thôi mình ráng mình nghe mình làm cho ổng, lỡ hôm nào mà ổng bệnh ổng nằm đó mà ổng ớ ớ ổng muốn cái lúc đó mình phải ráng nghe con nói gì. Bây giờ ổng nói tiếng một, bà lấy cho tôi chén cơm thôi cho mình nghe rõ, mình sẽ lấy chén cơm. Thì 2 tuần lễ sau cô phone cô nói: thầy ơi nó quớt quá trời. Tức là bây giờ cô không thấy phiền muộn nữa. Thật sự ra thưa đại chúng, cái viên ngọc đó là cái sự sáng suốt nhận biết của tất cả chúng ta. Ăn thua chúng ta quán chiếu thôi, ăn thua chúng ta quán chiếu thì chúng ta có hạnh phúc ngay. Có hoài qua đây có ngày à, Mà trước khi đi là mấy Phật tử ở Melbourne với Sydney đó, thầy ơi thầy có qua rồi lê, thầy nhớ nói quý vị chở thầy đi cái tường thì thầm nghe. Trời ơi, có quà nó hét vào cái không nổi nó thì thầm. Nhưng mà nó khổ một cái á, mình nhớ cái bài thơ của ông Tô Đông Pha: mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến thận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là mù tỏa lô sơn sống triết gian. Hồi chiều này nè, 2 giờ chiều rồi mà còn đánh một ván cờ đi lên đó. Trời ơi thiệt, đi mà cái bụng nó đánh lô tô. Đường thì xa mà kẹt xe. Trời ơi đi mà Pháp Hòa cứ lo mà không dám nói. Mà trước khi đi là mình nghĩ không lẽ mình không đi, mà không đi thì mình cũng tức. Qua tới đây mà không chịu đi, rồi về về ta hỏi thầy có nghe thì thầm chưa, thì mình nói mình chưa thì không được. Rồi thì thế cũng đang đi. Trời ơi đi con đường nó cong nó queo gì đi, Pháp Hòa cứ nhìn đồng hồ bao nhiêu phút nữa tới. Và cứ giả bộ ngồi trên xe nói chuyện này chuyện kia rồi nhìn đồng hồ. Ai có biết đời tôi đang lo lắng. Thưa quý vị, khi đi tới đó rồi, quẹo tới quẹo lui, đúng ngay cái cửa đó nó để một cái bảng: Today we close. Trời đất quỷ thần ơi, tôi chán cái thằng này ghê vậy đó. Ôi sao đổ đường một buổi trời, bao nhiêu sự lo toan của mình tới đóng cửa, nhưng mà cũng không chịu luôn. Trời trời thiệt là đau lòng. Thôi bây giờ vô không được, bước xuống chụp hình bỏ tức. Thế là đứng ngay cái bảng Whispering Wall, chụp tấm hình nóng muốn chết, rồi leo lên xe đi về. Đi về rồi 3 chân 4 cẳng chạy lên. Tại thầy phụ trì dặn thầy đứng lên kể nghe không. Nhưng mà quý Phật tử nói trời ơi sao mình không quên xét thế này thế kia. Nhưng có bà là không có sao, ít nhất trên đường đi cũng đã thưởng thức cảnh đẹp. Và bây giờ mình biết rằng tức muốn chết là gì rồi. Thầy chúng ngày xưa ở bên Trung Quốc nó có cái Lô Sơn là núi Lô, và mù nó tỏa trên sông Triết Giang đó, rất là đẹp. Mà đời người ai chưa lên tận núi Lô, ai chưa thấy cái sóng tỏa đó thì hận chết không sống càng. Cho nên ông Tô Long Pha không có làm cái bài thơ đó: Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiên, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Thì cái bài thơ đó mình phải dịch lại: mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàn, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang. Hạnh phúc là vậy đó. Cái gì nó cũng rất bình thường nhưng mà không có thấy. Mình cứ nghĩ phải là cái gì khủng khiếp lắm. Quý vị nói trời ơi, không biết gặp thể quà làm sao ta. Nhưng mà gặp rồi, ủa sao giống trong phim vậy. Hôm rồi đi giảng ở Sydney, 1,500 người ở trong cái hội trường đó. Thì Pháp Hòa đi trang nghiêm vô, có một bà cụ đứng sát bên. Trời ơi y chang trong phim. Rồi khi đi ra chụp hình, có một bà cụ tới nắm tay, nắm mà giật dây xong rồi buông ra rồi: thôi tôi về nghe. Đi đâu được mấy bước trở lại, nắm tay giật mấy cái nữa, thường thấy mẹ. Dạ cái chữ thương thấy mẹ là tiền á. Nghĩa là sống rất thật, không có màu mè. Một bà cụ khác tới chụp hình, tròn vai, xong nắm lỗ tai, nắm tay xong cái hôn cái, đẹp trai quá. Thì khi mà bà cụ vừa ra khỏi, cái người ta kéo lại, tại sao bà nói thầy đẹp trai? Bà phải nói thầy hảo tướng. Thưa đại chúng, cái bài thơ mà chúng ta nghe đó, nó cũng đúng với cái tâm trạng mà đi tìm cầu hạnh phúc của mình, đi tìm cầu cái này cái kia. Nhưng mà thật sự đó, quý vị nói tôi chưa đi Mỹ, tôi muốn được đi Mỹ, tôi muốn được đi California. Nhưng thật sự khi mình đi đến đó rồi thì mình thấy gì? Cũng là nhà lầu, xe hơi, người qua kẻ lại, không có gì cả. Mọi việc là bình thường. An vui nơi này, an khắp mọi phương. Hạnh phúc là khi mà chúng ta có khả năng sống được với cái giây phút hiện tại, và chúng ta bằng lòng với những gì hiện tại mà chúng ta không tham cầu. Thưa đại chúng, trong cuộc sống chúng ta đều có nhu cầu, nhưng mà phải tập luyện cho mình không có tham cầu. Cuộc sống thì phải có nhu cầu chứ. Ví dụ như cần có ăn cơm, cần uống nước, cần mặc quần áo, vân vân. Thậm chí cần cái phone, cần cái điện toán. Nhưng nếu chúng ta mua sắm cái gì trong khả năng của mình và trong cái công việc thích ứng với mình thì tự nhiên mình an ổn hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta đi tìm cầu cái gì nó hơn khả năng thì lúc đó bắt đầu sao? Khổ lắm. Tại vì chúng ta đi tìm cái gì nó hơn cái khả năng của mình. Ví dụ như bây giờ mình đi làm, mình có tiền, mình mua được một cái nhà 200.000 mình ở. Nhưng vì mình muốn hơn người bạn mình mua cái nhà 400-500.000 cũng đâu có sao. Nhưng mình ngủ cũng nhiêu đó thôi, chứ bây giờ mình lăn hết cái nhà mình ngủ hết. Nhưng mà mình thích cái gì? Thích cái mạc. Cũng cái quần jean đó, cũng cái quần jean đó, nó rất tơi bời, nhưng mà bán ở cái tiệm kia có 10 đồng à. Nhưng mà cũng quần jean rất tơi bời đó, mình đi vô cái tiệm nổi tiếng mình mua 150. Mình mặc cái quần jean đâu có ai lột lợi coi nó để tôi coi anh mặc cái hiệu gì đâu. Nhưng mà mình sợ người ta biết mình mặc cái quần jean không phải là cái hiệu tốt. Thôi thì đi mua đại về xé mấy cái ra cũng được, mua chi cái đồ nó xé sẵn cho mắt. Hạnh phúc tức là những gì mà chúng ta đang có. Người thân của mình, những người thân của mình, những cái gì mà chúng ta đang mắt tai, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, mũi nếm, lưỡi nếm được pháp vị. Mình còn khỏe, đôi chân mình còn đi được là hạnh phúc. Quý vị có nghe cái bài hát hạnh phúc mà đang có trong tay mình không?
Thở đều theo vương thanh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời. Tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời.
Có nhiều bà cụ năm nay 84 tuổi rồi mà chưa chịu già. Nếu mình thấy mình 84 tuổi mà tới giờ phút này mình vẫn còn đi được chút chút, còn ăn biết ngon, còn ngủ được, mặc dù không khỏe hơn lúc 70, nhưng mà so ra mình bây giờ là mình quá hạnh phúc. Rồi con cái mình còn biết thương chăm sóc cho mình là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không có chỗ nào hết, mà hạnh phúc cùng khắp mọi nơi. Mình còn được thấy đường để tụng kinh là hạnh phúc. mà trong kinh Di Đà nói đó, ở cõi cực lạc á, mỗi buổi sáng người ta bước ra thì người ta thấy hoa trên trời rơi xuống, quý vị nhớ không? À, rồi người ta mới lấy cái giỏ người ta đựng các bông hoa, rồi người ta đi khắp mười phương cõi cúng dường cho tất cả các Phật. Sau đó rồi tới giờ cơm trưa người ta trở về cái nước, cái quốc độ của mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Cái cảnh đó là cảnh gì? Cảnh đó là diễn tả cảnh cực lạc. Nhưng mà thưa đại chúng, hoa trên trời đó là gì? Đó là những cái gì đang xảy ra hạnh phúc mỗi ngày mỗi khắc thế nè. Chúng ta chỉ cần hứng là đem tặng được cho người thân mình. Chẳng hạn mỗi sáng lúc ngủ dậy, tôi còn đang sống là một cái hoa, tôi mỉm cười là một cái hoa, và thậm chí đánh răng được là một cái hoa, tại vì còn răng để đánh. Có những người người ta vừa đánh răng ta vừa hút gió, tại vì ta đánh răng giả, ta cầm răng giả ngoài ta đánh và ta vui rồi ta hút gió. Nếu khi mình mà còn răng trong này mình đánh răng tốt, mà lỡ không còn răng đánh mà vừa đánh răng vừa hút gió cũng hạnh phúc luôn. Hạnh phúc là vậy. Hạnh phúc là khi mình thức dậy mà mình còn được thấy, được nghe, được nhận những người thân này. Quý vị nhớ cái bài sáng: dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Mình nghĩ tới cái giây phút dư ly đó sợ quá, cho nên sống hạnh phúc. Cho nên hồi nãy lên tới cái chỗ đó mặc dù không vô được, nhưng mà ít ra cũng được đi chơi, đi dần dần. Nhưng mà rồi mình nghĩ cách khác nữa, cũng may là không vô được, chứ nếu mà vô được mà xí soạn cái đứng kiểu này kiểu kia chụp hình chắc kể thiệt rồi. Cho nên cỡ nào mình cũng có hạnh phúc. Có một lần có vợ đi Miến Điện, thì tới cái tháp cao lắm, và một buổi chiều mà trời đang lâm lâm mưa, cho nên mọi người cũng đang hơi gấp lên trên cái núi, cái đỉnh đồi đó cho kịp để mà chiêm bái cái tháp ở trên đó, để rồi đi xuống trời tối. Thì lo đi, trong khi trời đang mưa, lên tới đỉnh thì trời bắt đầu mặt trời lặn, cảnh rất đẹp. Cảnh Miến Điện buổi chiều mà chùa tháp đẹp lắm. Thì các vị mới nói: ủa máy chụp hình đâu? Thì không ai mang máy chụp hình hết. Thì Pháp Hòa mới nói: không có sao hết, máy chụp hình cho dù có chụp cỡ nào cũng không thu hết tất cả những hình ảnh ở đây. Thôi bây giờ mình lấy con mắt của mình, mình chụp, rồi mình đưa vô cái tàng thức của mình, máy chụp hình này sẽ chụp hết tất cả các hình, còn cái máy bên ngoài cỡ nào nó cũng không lấy hết. Cũng như vậy, có nhiều khi mình niệm Phật có chuỗi, bữa nào mình đi đâu không có chuỗi, nói trời tôi niệm Phật không có chuỗi, không có sao, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm 15 đốt tay cũng 15 câu niệm Phật. Cái quan trọng là mình biết cách tu và sống. Và chúng ta học Phật để học cái gì? Học cái đó. Học Phật là để chúng ta có sự tỉnh giác rằng giây phút nào chúng ta cũng sống và tu được. Có bằng Phật thì lại Phật, không có Phật chúng ta tưởng Phật trong tâm của mình. Chỗ nào có hương thì mình thắp, không có hương thắp hương lầu, không có sao hết. Mình không có bắt buộc là phải có hương cúng Phật, Phật mới biết là có mình đây. Mình không có phải là phải có dĩa trái cây cúng thì mình xin Phật mới linh. Nếu mà có trái cây mà xin mới linh là Phật ăn hối lộ. Cái khi mình cúng trái cây đó là biểu lộ tấm lòng của mình, và tượng trưng cho rằng chúng ta luôn luôn tìm cái quả lành, quả tốt để dâng hiến cho đời, cho người. Cái trái cây là ý nghĩa là con xin nguyện dâng hiến những quả lành, quả tốt như cái dĩa trái cây tốt lành này hôm nay con dâng lên cho đời, cho người, và biểu tượng qua dâng cho Phật. Chứ Phật đâu có ăn cái đó, là biểu tượng mà. Bởi vì quả, trái nghĩa là quả, mà quả nghĩa là kết quả. Mà khi chúng ta cúng là chúng ta lựa quả tốt, cúng có nghĩa là chúng ta luôn luôn tìm cầu cái quả lành, quả thiện dâng cho Phật. dâng cho Phật nghĩa là dâng hiến cho đời, cho người. Chứ còn Phật đâu có ăn cái đó. Mình dâng một chung nước là tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Bây giờ mình không có nước, nhưng mà tâm mình lúc nào cũng trong sáng thanh tịnh, đó là ly nước cúng Phật. Còn lúc nào cũng nhắc mình cuộc đời là vô thường, sớm nở tối tàn, cho nên mình nguyện sống hết lòng với tất cả mọi người. Lỡ rủi chiều nay mình đi hay người kia đi thì không con có gì để hối hận. Đó là bình hoan cúng Phật. Hãy đến với tất cả mọi người như một đóa hoa đang tươi đẹp. Lỡ một mai mình có héo thì cũng không có gì hối tiếc. Nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra, rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian, rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì hoa đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình cũng như vậy. Mỗi người chúng ta là một viên ngọc. Chúng ta phải tỏa sáng viên ngọc của mình cho tất cả những người thân và những người có duyên với mình. Con mắt mình còn thấy để nhìn người bằng yêu thương, chứ không phải để mình thấy mất. Cái miệng mình có để chúng ta nói những lời ái ngữ ngọt ngào, chứ không phải để chúng ta mắng xả gây nghiệp. Lỗ tai của mình để nghe những lời thánh thiện, biết bao nhiêu lời hay, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe những lời thị phi, nhân ngã tốt xấu. Cái chân của mình có để chúng ta đi tới gần nhau hơn, để làm lợi làm thiện cho người, chứ không phải tới để gây hận gây thù. Bàn tay của mình là thiên thủ thiên nhãn của Đức Quan Âm, để thấu hiểu từng hoàn cảnh khổ đau, để đưa bàn tay mình đến cứu vớt cho người, chứ không phải để chỉ trỏ làm sếp. Mà khi mình đưa một ngón tay lên chỉ thì mình cũng đừng quên rằng ba ngón khác nó chỉ ở lại mình. Đây quý vị để ý không? Mình vừa giơ ngón này lên ê thì coi chừng cái này, thì ba ngón kia nó cũng coi chừng nghe không. Nếu mà chúng ta thấy được cái đó là chúng ta có viên ngọc. Viên ngọc đó là Phật tánh của mình, viên ngọc trong túi của mình. Tại sao mình có cái viên ngọc mình không sống? Mình sống như thế nào để rồi khi mình ra đi, mình trở về với được bản thể của A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Quý vị có hiểu chữ A-di-đà có ba nghĩa mà phải không? Chữ A-di-đà có ba nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng công đức, ba là vô lượng thọ. Bây giờ Pháp Hòa nói thế nào là vô lượng quang? Vô lượng quang là tượng trưng cho trí tuệ nhận biết sáng suốt, để mình ứng xử cho đúng cái cách sống của mình. Mà nếu mình xử đúng thì mình sanh ra công đức. Mà nếu mà mình ứng xử tốt bằng trí tuệ của mình, cho nên mình sanh ra công đức. Khi mình mất đi, nhưng mà mình chỉ mất cái thân tứ đại, mà tên tuổi của mình không bao giờ mất trong lòng người, thế có phải mình là vô lượng thọ không? Cho nên gặp nhau, tại sao phải Nam Mô Di Đà Phật chào nhau? A Di Đà Phật, em chào chị, nghĩa là em chúc cho chị được vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, mà nói gọn bằng một câu A Di Đà. Thay vì em nói ô chào chị, chúc chị vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, thì bây giờ mình nói gọn bằng một chữ A Di Đà, nghĩa là chúc cho chị luôn luôn trí tuệ sáng suốt để vận dụng mắt tai mũi miệng cuộc đời của mình cho đúng, để tạo ra muôn ngàn hạnh phúc cho người. Đó là hạnh phúc, đó là công đức. Mà một khi mình có mất đi rồi thì mình vẫn tên tuổi mình nhắc tới là sao mà thương thì. Đó là nghĩa của A Di Đà. Cho nên mình có khả năng học Phật bao nhiêu thì mình cứ vận dụng mình học, chứ đừng có nói nhiều quá học sao hết, ít quá học không đủ. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện có một cái người đó khát nước quá, thì người ta mới dẫn tới cho ăn ly nước. Tôi khát dữ lắm, có một ly uống không đủ, thôi thà không uống. Rồi người ta dẫn tới nguyên bờ suối, nó chờ tôi đâu có khát dữ vậy, cái này nhiều quá uống không hết. Cuối cùng cái người đó chết khát bên bờ suối. Có giống mình không? Mình cũng vậy đó. Nhiều khi mình nói tôi muốn tụng kinh, tôi muốn niệm Phật, nhưng mà ta khuyên mình niệm Phật thì mình lại nói sao? Pháp này nhỏ quá tôi cũng thèm. Đây là tiểu thừa, pháp niệm Phật ít quá hay là tụng kinh ít quá. Nhưng mà nếu người ta đưa mình băng giảng thì nó nhiều quá nghe sao hết. Thành thử là cuối cùng mình không được gì cả. Cho nên thưa đại chúng, không có bao giờ chúng ta trễ muộn trong vấn đề học Phật. Người già vẫn tu được, người trẻ vẫn tu được. Người già nhìn người trẻ tu, người già tự an ủi: trời ơi, trẻ như các cháu đây mà còn biết tu, già như cỡ mình không tu uổng chết, thôi ráng tu. Người trẻ nhìn người già nói: trời ơi, già như cụ đây mà còn tu, trẻ như con mà không tu uổng quá, trẻ tu. Cho nên trẻ nhìn già, trẻ tu, già nhìn trẻ, trẻ tu, và cuối cùng chúng ta tu hú. Biết tu hú không? Hú người này tu, hú người kia tu. Cho nên mai mốt ai có nói bà mà tu gì, bà tu hú với tu gì, nó mô Phật. Tu không hú, ai tu theo mình? Tu phải hú. Hú người này tu, hú người kia tu. Cho nên á, hết giờ chưa? Ở tới 12 giờ rồi hả? Vậy là Adelaide by night. Thưa đại chúng, cũng ở trong kinh Pháp Hoa có kể rằng có một hôm tất cả các Bồ Tát ở các phương khác đến gặp Đức Phật Thích Ca và xin Đức Phật Thích Ca hợp tác với Ngài để làm cái việc giáo hóa chúng sanh. Đức Phật Thích Ca từ chối. Đức Phật nói: không, ở cõi này đã có những Bồ Tát phát tâm. Nói vừa xong, từ dưới lòng đất, Bồ Tát ở dưới đâu? Dưới lòng đất phúng lên, qua chừng qua đất Bồ Tát luôn, bay tốt lên hư không. Quý vị nghe quý vị tin nổi không? Bồ Tát ở đâu mà dưới đất nứt lên rồi bay lên? Thưa Bồ, thưa đại chúng, cái chữ Bồ Tát dưới đất lòng mà đi lên đó là tượng trưng cho tất cả chúng ta nở lên, hạnh phúc lên, bình an từ những đau khổ của chính mình. Nếu chúng ta không có đau khổ thì chúng ta không bao giờ biết tu và biết hạnh phúc là gì. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc? Không buồn thương sao biết chuyện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều? Cho nên người càng đau khổ giác ngộ càng cao. Ai đã từng thất tình mới biết cái nỗi đau của thất tình. Ai đã từng khổ vì con mới hiểu được cái khổ đau của con làm khổ mình. Ai khổ cái gì thì người ta sẽ kinh nghiệm, sẽ trải nghiệm qua cái khổ đó. Có nhiều khi mình khuyên người ta, khuyên là tốt chứ, nhưng mà mình đừng có bắt buộc người ta là phải nghe một lời khuyên mình mà tỉnh liền đâu. Bởi vì kim chích tới mình mới biết đau. Còn kim chích ta nó thôi kệ, ráng như vậy. Ta đã thử ta chích bà có chịu nổi không? Thật ra trong cuộc sống mình khuyên người ta là cái điểm tốt, cái tâm tốt, nhưng chúng ta vẫn biết rằng mỗi người có một niềm đau đi. Nhưng mà ai đau khổ thì người đó sẽ tỉnh giác lên từ cái đau khổ đó của mình. Cho nên á, Bồ Tát từ dưới đất đi lên nghĩa là chúng ta đang sống dậy, chúng ta đứng lên từ cái niềm đau nỗi khổ của chính mình. Một cách khác nữa, chúng ta muốn giác ngộ, muốn tỉnh thức, không thể nào rời thế gian này mà có được. Chúng ta tu là tu ngay trong tại cái thế gian này. Ví dụ nè, nếu mà mình nói mình độ chúng sanh, giúp mọi người mà không ai tới xin mình hết thì mình giúp ai, đúng không? Thì giờ này tôi muốn bố thí mà không ai tới xin thì làm sao mình bố thí? tôi muốn nhẫn nhục mà không ai chửi mình hết, lấy gì mình nhẫn nhục? Cho nên mình muốn cái phát nguyện cái gì thì sẽ có đối tượng của cái phát nguyện của mình biết như vậy, cho nên không bao giờ nản chí. Cho nên ở trong một cái phẩm nữa, Đức Phật nói với chúng ta rằng một vị Bồ Tát muốn phát tâm tu học thì phải phát bốn điều. Một là an lập hạnh, hai là tịnh hạnh, ba là vô biên hạnh, bốn là thượng hạnh. Phải phát bốn cái hạnh đó. Thế nào là an lập hạnh? An lập hạnh nghĩa là mình phải lập cái hạnh an ổn, cho yên, không có lay động. Mà cái hạnh đó mà lập rồi thì không có gì lui sụp mình hết. Và an lập hạnh đó nó tương đồng với một câu mà chư Bồ Tát Phật tử chúng ta phát nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình nguyện độ chúng sanh vô biên thì cái hạnh của mình á, cái chỗ lập hạnh của mình phải cho vững. Mình mà lập hạnh không vững á, là người ta lay một cái là mình mất liền. Cho nên mình tu á, muốn cho vững á, phải an lập hạnh. An lập hạnh nghĩa là phải lập cái hạnh, lập cái chí, cái hạnh cho nó yên, cho nó vững, không lay động. Đó là lý do tại sao mình chưng trái cây á, mình chưng cao lên. Thay vì mình để cái dĩa trái cây nó lè phè, mình phải chưng trái cây cao lên, lập cái hạnh cho cao, an lập hạnh cho vững. Cho nên trước khi mà người ta làm từng tầng á, ta phải làm cái tầng dưới á, cho nó chắc. Sau đó ta làm từng hai, từng ba, an lập hạnh. Nó tương đồng với cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Rồi kế đến là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thì nó tương đồng với cái câu tịnh hạnh. Bởi vì phiền não là gì? Khi mình nghe chữ phiền não là mình có cảm giác là cái cuộc sống mình nó sao? Nó rối bời, nó đủ thứ hết. Vậy thì khi chúng ta có phiền não, chỗ nào nó giao tiếp với nhau để sanh phiền não? Cái đầu với cái tâm. Cái đầu của mình nó nóng, nó tức, nó rần rần lên. Cái trái tim mình nó đấm mặt lên. Thì hai cái này nó giao tiếp với nhau sanh phiền não. Mà khi phiền não mà có rồi thì hết thanh tịnh. Thí dụ mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi thiền tu thiệt là thanh tịnh vậy đó. Tự nhiên ai vô nói nhỏ nhỏ bên tai mình, thí dụ con mình vô nói má, con báo cho má hay nha, cái áo tràng má không biết ai lấy rồi. Là bắt đầu mình ngồi mình không yên. Cái áo tôi mới may, áo mắc tiền hay là áo ai tặng ai biếu đó, bắt đầu mình bồn chồn mất tịnh. Cho nên mình phải có tịnh hạnh, là tất cả mọi phát nguyện của mình phải đi ra từ nguồn thanh tịnh, để nó có thể nó chiếu cố, nó điều phục cái phiền não. Hai hạnh rồi phải không? Hạnh thứ ba, cái câu thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nó tương đồng với câu gì? An lập hạnh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nó tương đồng với tịnh hạnh. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nó tương đồng với cái câu vô biên hạnh. Bởi vì vô biên là không có ngần mé, mà chúng sanh và phiền não không ngần mé thì mình cũng phải pháp môn không ngần mé. Cho nên hễ bệnh nào thì cho thuốc lấy. Chúng sanh và phiền não vô cùng tận thì mình cũng phải có vô cùng tận pháp môn. Cho nên tại sao mình tụng câu thiên thủ thiên nhãn? Thiên thủ thiên nhãn là gì? Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn mà vô ngại đại bi tâm. Nếu mình có tâm đại bi thì sẽ vô ngại tất cả. Bởi vì chúng ta vô ngại cho nên chúng ta đạt được tới cái chỗ Đà La Ni. Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, là gồm thâu tất cả. Mà chính chúng ta gồm thâu tất cả là vì sao? Bởi vì lòng từ bi vô ngại. Mắt tai của mình luôn luôn soi chiếu để nâng đỡ. Mà chúng sanh vô biên, phiền não vô tận và pháp môn vô lượng, để chúng ta độ vô lượng phiền não của mình. Rồi cuối cùng là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là cái chỗ cao tột mà chúng ta muốn đi tới là thành Phật. Mà muốn thành Phật gọi là thượng hạnh. Cho nên chúng ta có bốn hạnh phát nguyện khi chúng ta tu nha. Một là an lạc hạnh, hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, bốn là thượng hạnh. Mà chúng ta có được bốn hạnh đó thì chúng ta vững chãi trên đường tu, không có cái gì làm cho mình lung sụp. Và nếu chúng ta có cái hạnh đó, chúng ta đang có những viên ngọc trong túi áo. Bởi vì sao? Pháp nào tới chúng ta có đối trị hết. Thí dụ người ta mắng mình có pháp nhẫn nhục. Rồi người ta mình bữa nào mình bị si mê thì có pháp trí tuệ độ. Tham nhiều quá bố thí, sân nhiều quá thì từ bi. Cho nên mình bị một cái khổ đau nào thì mình sẽ có pháp đó để trị cho, giúp cho mình. Ai trong chúng ta cũng đều có những cái viên ngọc đó hết, không luận nam nữ già trẻ gái trai. Chính vì vậy Đức Phật nói kinh Pháp Hoa trước khi Đức Phật mất, trước khi Đức Phật niết bàn, để xác định cho tất cả chúng ta rằng ai trong chúng ta cũng có khả năng sống vui, sống hạnh phúc, sống an lành nếu chúng ta phát triển viên ngọc chánh niệm ở trong chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta giàu có, chúng ta có khả năng sống hạnh phúc, không cần phải đi van xin, không cần phải đi xin xỏ. Mà chữ xin xỏ là gì? Đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao tìm? Thí dụ như bây giờ á, quý vị ngồi ở đây, tuy rằng trời có nóng nhưng mà vẫn hạnh phúc hơn là mình phải ngồi ở ngoài sân với một cái trời đông giá rét. Tuy trời nóng nhưng vẫn đỡ hơn là mình phải ở ngoài sân giá lạnh. Rồi tuy rằng mình chật chội nóng bức nhưng mình vẫn còn nghe rõ những gì mà chúng ta đang muốn nghe, còn hơn là ngồi mà chúng ta không nghe gì hết. Rồi tuy chúng ta ngồi đây có chật chội nhưng mà sức khỏe mình vẫn còn cho phép mình ngồi tới giờ phút này là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là tùy tâm chúng ta lưu xuất như thế nào thì chúng ta nhận ra như thế đó. Trước khi hết, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có một vị vua sau khi đi đánh giặc về, ông gặp một thiền sư. Ông nói rằng hôm nay trẫm đã tìm được một viên ngọc vô giá. Vị thiền sư nói: hoàng thượng có thể cho trẫm xem viên ngọc vô giá đó được không? Cho bần tăng xem viên ngọc vô giá được không? Thì vị vua đó mới chỉ trên đầu, lăn chỉ lấy ngón tay chỉ từ trên đầu chỉ hết toàn thân xuống tới gót chân. Thì hòa thượng cười, hòa thượng nói: viên ngọc của hoàng thượng quả thật là vô giá. Vậy thì hoàng thượng muốn nói viên ngọc đó là viên ngọc gì? Đâu phải chỗ nào đâu, mà ở đâu? Toàn thân. Nếu chúng ta biết ứng dụng con mắt để nhìn thì con mắt này vô giá. Nếu chúng ta biết sử dụng tai của mình thì tai mình vô giá, phải không? Nếu chúng ta có cặp mắt mà chúng ta để nhìn người, thông cảm, thương yêu. Nếu chúng ta có lỗ tai để chúng ta nghe kinh, nghe pháp mà không phải nghe những lời thị phi tốt xấu. Như vậy thì chúng ta có sáu căn thanh tịnh hết mà chúng ta không biết thôi. Chúng ta đã đi rong ruổi để đi làm cho cái sáu căn mình không thanh tịnh. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, có sáu đứa nhỏ nó bu, nó móc mắt, nó móc tai đó. Quý vị có nhớ cái tượng Phật Di Lặc á? Thì Phật Di Lặc đó là tâm thức của mình. Và sáu đứa nhỏ là tượng trưng cho sáu căn. Đó, đứa thì móc phá quấy con mắt của mình, đứa phá quấy lỗ tai mình, đứa phá quấy mũi mình, mà mình vẫn an nhiên cười được, đó là mình có được hạnh phúc, có được cái viên ngọc. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng ngay tại chùa Pháp Hòa, thì Pháp Hòa xin kể lại cho câu chuyện đó là một viên ngọc ở trong kinh Pháp Hoa muốn nói với tất cả chúng ta. Đó là viên ngọc chánh niệm, viên ngọc có khả năng sống với những gì chúng ta đang có. Già hạnh phúc theo tuổi già. Quý vị ở đây già có ăn tiền già không? So với những quốc gia nghèo, người ta già mà người ta không có tiền già. có phải không? Rồi có những người khai tuổi ở trại tị nạn khai quá trẻ, cho nên để mà qua đây đi làm thì được cái lúc đi làm, nhưng mà bây giờ đáng lý được ăn tiền già thì tại tuổi chưa tới ăn, phải chưa? Cho nên á, già mà có tiền già để ăn là hạnh phúc, trẻ mà đủ tuổi đi làm là hạnh phúc, còn sồn sồn không được ăn gì hết khổ lắm. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa kể như vậy để thưa đại chúng thấy cái viên ngọc mà Đức Phật muốn xác định với chúng ta. Thế thì chúng ta đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật không phải là một tôn giáo thờ phượng tín ngưỡng như xưa nay chúng ta hiểu, mà chúng ta phải hiểu đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Đạo Phật nghĩa là con đường dẫn mình đi tới chỗ sống tỉnh giác là đạo Phật. Và chúng ta không luận người đó là ai, anh có bất kỳ một đức tin nào, nhưng nếu anh có con đường sống tỉnh giác để không mê lầm là đạo Phật. Phật giáo là gì? Phật là sáng suốt giác ngộ, giáo là chỉ dạy cho chúng ta. Vậy thì Phật giáo nghĩa là chỉ dạy cho chúng ta cách sống tỉnh thức mà không mê lầm. Tại sao chúng ta không mê lầm? Bởi vì chúng ta đừng quên là chúng ta đang có những điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta đang có điều kiện của hạnh phúc như mắt tai mũi miệng mình còn tốt. Ở xứ này mà mình ăn chay mà có đồ chay ăn là hạnh phúc. Trời nóng mà có cái quạt quạt là hạnh phúc. Trời lạnh mà có áo lạnh mặc là hạnh phúc. Đói bụng mà có chén cơm ăn là hạnh phúc. Quý vị có nhớ một vị vua thiền sư của Việt Nam mình làm bài thơ: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà sẵn báo tức là viên ngọc đó, viên ngọc hạnh phúc mà ta trong nhà sẵn báo, không cần phải đi tìm kiếm ở đâu nữa hết. Mà nếu chúng ta đối cảnh mà chúng ta vô tâm, đối cảnh vô tâm đây không có nghĩa là chúng ta thờ ơ trước mọi việc, không phải vậy. Đối cảnh vô tâm là chúng ta nhìn tất cả các cảnh mà biết tất cả các cảnh nó là như vậy, không thể thay đổi, chấp nhận được thì khỏi cần hỏi thiền. Thí dụ nè, Pháp Hòa ở Canada tháng này lạnh, đi qua Úc tháng này thì nóng, tại vì ở Úc là mùa hè, ở chỗ Pháp Hòa thì mùa đông. Mà nếu Pháp Hòa qua đây mà Pháp Hòa nói trời ơi tại sao ở xứ tôi lạnh mát mà ở xứ này nóng như lò lửa, thì mình mất hạnh phúc. Mình quên là mình đang ở đâu sao? Mình đang ở Úc, mà trong nước Úc lúc này là mùa hè, thì tự nhiên tâm mình nhẹ ra, bình an hạnh phúc ra, chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Đó là đối cảnh vô tâm, chứ không phải là mình thờ ơ trước mọi việc. Có nhiều khi mình thương con, mình muốn giúp cho con, nhưng mình nói hết tất cả các lời mà con mình nó vẫn bình thường như vậy. Đôi khi mình cũng phải làm sao? Chấp nhận thôi. Tại vì mình làm hết tất cả những gì mình có thể làm rồi. Nhưng mà khi con mình nó khổ, nó cần mình giúp không? Vẫn phải giúp, chứ không thể nói cho mày chết luôn, tại giờ đó tao nói mày không nghe. Không, không phải vậy. Người mẹ làm hết tất cả cho con, con có thể làm gì, nhưng mà rồi khi con cần tới mẹ thì mẹ vẫn sẵn sàng đó. Cho nên quý vị thấy Phật Di Đà không? Tội ghê lắm. Ngài không dám chấp giày nữa, ngài để giày sẵn. I'm ready to hold you. Đức Phật Di Đà đứng nắm vậy, Phật Di Đà đứng nắm sẵn vậy, I'm ready. Mà mình đâu có chịu nắm ngài đâu. Rồi mình say qua Đức Quan Âm, Đức Quan Âm nói ở you sure. Cho nên ngài bắt ấn vậy nè, ở you sure. Rồi mình cũng không chịu nữa, rồi cuối cùng mình nhảy vào Phật Di Lạc nói anh đầu hàng. Thấy Đức Phật Di Lạc ông giơ hai tay vậy, ngang quá. Nhưng mà mình tình tới các ngài là các ngài có mặt. Cho nên thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một câu chuyện ở trong Kinh Pháp Hoa. Và câu chuyện thứ hai là Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên. Bồ Tát đó không ai xa lạ, chính là chúng ta trồi lên được từ những đau khổ của chính mình. chúng ta bừng dậy từ những đau khổ trải nghiệm của chính mình. Và nếu chúng ta biết thành nhìn nữa đó, chúng ta sẽ thấy rằng Bồ Tát không phải là ở đâu xa lạ, mà những người xung quanh mình ấy. Ví dụ như quý vị thấy hay ấy, mùa đông trời lạnh, cái cây rau nó chết, trời nắng ấm cái nó sống dậy, nó nở lá, nó có trái, nó có hoa, hay không? Bồ Tát từ dưới lòng đất bọc lên. Chúng ta cũng có những Bồ Tát đi lên từ những lòng đất như vậy. Mình đang khổ quá chừng, tự nhiên ở đâu có một người xuất hiện giúp đỡ cho mình, thì nhớ Bồ Tát đó là Bồ Tát tùng địa dũng xuất, Bồ Tát từ dưới đất bọc lên. Nếu trong khi chúng ta bế tắc đau khổ mà có người tới cứu mình, giúp mình, những người đó là Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên. Thôi thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và kính chúc đại chúng an lạc, Di Đà Phật. Trước khi chúng ta bước qua phần 2, xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng trước.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử
giờ. Trong khi chờ quý vị đặt câu hỏi, ai có câu hỏi viết vô giấy, mà xin chỉ hỏi những câu hỏi nào liên quan đến sự tu học của mình. Trong khi quý vị đặt câu hỏi, có bài hát cho quý vị nghe một bài. Thưa đại chúng, đây là một bài thơ được phổ nhạc, và bài thơ này, bài hát này có liên quan đến cái bài nói chuyện hôm nay, đó là Viên Ngọc Quý. Quý vị nghe lời thì quý nghe lời nhạc, nghe lời thơ thì quý vị sẽ hiểu rằng những ý tứ này được rút trong kinh Pháp Hoa mà Pháp Hòa vừa chia sẻ với quý vị.
Hãy dâng cho nhau hạnh phúc lãng chút giây này thôi, hãy buông tha dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Châu bao chất đầy để giới tối lên lòng lanh suốt cả đêm ngày, mỗi phút mỗi viên ngọc quý tôn thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bảo phép là hiến bay. Chim hót thông theo hoa nở trời xanh, mây trắng là đây, ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức trong đây. Này người giàu sang bậc nhất tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm hứng cùng từ về đây tiếp nhận giá vai, hãy thôi làm thân cùng từ về đây tiếp nhận giá vai, hãy dẫn cho nhau hạnh phúc lãng chút phút giây này thôi, hãy buông tha dòng sầu sống trên tay. Châu bao chất
cách đầy thế giới, tối đêm tăng màn sáng ngay, một vòng kim cương sáng chói long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bảo phép là hiến bay. Chim hót không nghèo hoa nở, trời xanh mây trắng là đầy, ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất tha phương cầu từng thưa nay, hãy thôi lạc thân cùng từ về đây.